Ngã Dục Phong Thiên, chương 1840. Thạch Tiểu Hồ, góc truyện audio.com. Năm đó bổn tôn sai một lần, không nên cho Phương Mộc mở cửa siêu thoát lần này. Không cho phép, đã lâu Chí Tôn đệ Cửu Tông mang theo Thăng Trầm nói ra câu này, trong thanh âm có tiếc nuối cũng có than thở. Phương Mộc ngã xuống đối với đệ Cửu Tông là một đả kích nghiêm trọng, thậm chí sau khi chuyện này truyền ra, những thiên kiêu tám tông khác toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác đỉnh đầu bị người khác che lại cũng tiêu tan, chỉ là không được trăm năm Yên Nhi lại giống với sư tôn năm đó, lần nữa che trời. Lúc này Yên Nhi nghe thanh âm Chí Tôn đệ Cửu Tông, nàng trầm mặc nhắm nghiền hai mắt một lát sau mở ra quỳ lạy không nhúc nhích, dường như nếu đối phương không cho chép nàng sẽ vẫn như thế. Với chấp nhất của chính mình, với ước mơ của cuộc đời chính mình, không phải khẩn cầu, nhưng lại vượt qua cầu khẩn. Đường tìm sư tôn, tìm chân tướng sư tôn ngã xuống, trở thành chấp niệm của nàng, không thể tắt, không thể chối bỏ. Một tháng, sáu tháng, một năm, ba năm, xuân hạ thu đông, vô số ngày lẫn đêm, Yên Nhi vẫn không đứng dậy, bất kể ai khuyên cũng không thể giam cầm nàng, chấp nhất của nàng, kiên định của nàng, khiến vô số người động dung, cũng muốn nổi lên thân ảnh tuyệt luân còn muốn kinh diễm hơn nàng năm đó. Thầy trò hai người đều như thế. Năm năm sau, một tiếng nổ vang ngập trời, một khe nút xuất hiện trong bầu trời, từng nấc thang dàn trước mặt Yên Nhi. Cảm tạ Chí Tôn, sắc mặt Yên Nhi tiều tụy, hít sâu, nàng muốn đi về phía trước, bỗng nhiên một lực lượng nhu hòa ập tới, sáp nhập vào thân thể nàng, mệt mỏi của nàng thành hư không, thậm chí còn có chút tăng tiến. Còn sống, trở về, Chí Tôn đệ Cửu Tông kia nhẹ giọng nói, năm năm, cho dù là hắn cũng bị chấp niệm của Yên Nhi đả bại, hắn hiểu rõ tự mình không ngăn được đệ tử duy nhất của Phương Mộc. Cùng với như thế, Yên Nhi vẫn luôn quỳ xuống, cho đến khi căn nguyên sinh mệnh khô héo, không bằng. Buông tay ra, để nàng đi. Chí Tôn đệ Cửu Tông than thở, Yên Nhi cúi đầu thật sâu, ngẩng đầu, nàng nhìn khe nứt bầu trời, trong mắt lộ ra chấp nhất cũng có hồi ức mãnh liệt. Sư Tôn, Yên Nhi đến tìm người. Nàng cất bước đi, đạp lên nấc thang, hóa thành cầu vồng, thẳng tới khe nứt bầu trời kia, biến mất không thấy. Một năm này, Yên Nhi rời đi đối với những thiên kiêu, lần này bọn họ cảm nhận không phải ý che trời tiêu tán mà là trầm mặc. Thầy trò hai người, đều đi siêu thoát lộ, còn bọn họ. Tranh đoạt trên thương mang thai, so sánh như thế khác nhau một trời một vực làm cho bọn họ chỉ có thể trầm mặc. Trên siêu thoát lộ Yên Nhi đi rất chậm, nàng không phải không muốn đi nhanh, nhưng đối với Mạnh Hạo ba năm qua một kiếp Yên Nhi lại không có khả năng không đạt tới, nàng cần thời gian mới có thể đi qua một kiếp, chỉ là nàng kiên trì, chẳng những không có giảm bớt còn ngược lại. Sư Tôn, con nhất định phải tìm Di Hài người. Yên Nhi trên siêu thoát lộ đón uy lực mãnh liệt kia, khó khăn lúc đi tới trước dưới đáy lòng lẩm bẩm nói nhỏ, bên cạnh nàng, còn có một chó ngao đi theo yên lặng bồi bàn. Thời gian trôi qua, năm tháng biến thiên, nhoáng một cái đã 15 năm. Trong núi rừng đại lục thứ 7, cậu bé sinh ra hơn 10 năm trước đã lớn lên, trở thành một trong thợ săn ưu tú nhất trong bốn phương núi rừng, mặc dù tuổi không lớn, nhưng thân thể hắn vô cùng linh hoạt. Trong núi rừng này, lúc này hắn đang chạy nhanh, trong tay cầm cung tên lớn, sau nửa nén hương, hắn. Góc truyện audio.com, bỗng nhiên dừng, tốc độ nhanh như bay trực tiếp bắn cung. Vèo một tiếng, mũi tên hắn với khí tức sắc bén, trực tiếp đâm trong cơ thể gấu đen ngoài 10 trượng, trong cơ thể gấu đen, xuyên thấu ít nhất 4 tấc, gấu đen bị đau, giống to chạy nhanh về phía thiếu niên. Cặp mắt thiếu niên lóe sáng, rất là tỉnh táo lùi về sau, khi thì mở ra mũi tên, từng mũi xuyên qua cơ thể gấu, máu tươi chảy xuống, lan tràn bốn phía, gấu này nổi điên, trong truy kích thiếu niên bỗng nhiên ngừng chân, mắt lạnh nhìn lại. Gấu đen kia thấy thiếu niên dừng lại tốc độ nhanh hơn, chạy nhanh sắp gần thiếu niên, đột nhiên ầm một tiếng, cả thân mình trực tiếp lõm xuống, quán lực to lớn, khiến cho thân thể gấu nơi này, khoảnh khắc lõm xuống trong hố sâu đã sớm bố trí rất nhiều cây gỗ sắc bén, trực tiếp xuyên qua thân thể. Sau khi kêu rên vài tiếng, hư nhược rất nhanh, gấu này sẽ không có khí tức. Thiếu niên lúc này mới hít sâu, trong mắt hưng phấn, cẩn thận nhảy xuống trong hố sâu bẫy dập xử lý con gấu này, gầm nhẹ trực tiếp nâng lên, từ núi rừng hướng về thôn ở chân núi. Trong thôn, trong nhà thiếu niên này chảy mồ hôi, khiêng gấu về nhà, đại hán ngồi giữa sân, trên mặt lộ ra nụ cười, đùi hắn phải băng bó đó là nước xương trong địa phương săn thú, cũng may thân thể hắn rắn chắc lại kịp thời tìm thấy thầy thuốc tuy rằng mấy ngày sau cũng chưa thật bình thường nhưng lại không có đáng ngại. Được tiểu hồ tử thạch ra ta có thể săn gấu. Thiếu niên tuét miệng cười, bước nhanh tới, lúc này cửa phòng mở ra, một phụ nhân trung niên đi ra, nuông chiều nhìn thiếu niên, sờ đầu thiếu niên, lại hung hăng trợn mắt liếc nhìn phu quân mình. Khụ khụ, hài tử cũng không nhỏ, nhớ lại hồi đó lúc ta lớn bằng hắn, đã có thể săn gấu, làm con trai thạch hồ tự nhiên cũng có thể. Đại hán co rụt cổ lại cười cười, Thiếu niên ở một bên cũng cười, hắn có thể cảm nhận ấm áp trong nhà chính là đời thứ ba của Mạnh Hạo, Thạch Tiểu Hồ. Chỉ là ấm áp trong nhà mất đi khi phụ thân trong một lần săn thú đã mất tích. Đêm hôm đó, giống như trời sập trong nhà, mẹ của hắn không tin phụ thân của thiếu niên, bốn phương tám hướng, thợ săn ưu tú nhất, thậm chí đối với trình độ hiểu biết bốn phía dãy núi, phụ thân sẽ mất tích sao, tìm một ngày lại một ngày, một đêm rồi một đêm. Vẫn không tìm được, lại qua đi một năm, mẫu thân thiếu niên bi thương quá độ, hai mắt mù, hai năm sau, mẫu thân của hắn qua đời, trước khi chết nàng cầm tay Thạch Tiểu Hồ, nắm chắc cặp mắt vẫn đục vô thần, dường như nhìn về phương xa, lẩm bẩm nói. Tiểu Hồ, phụ thân ngươi sẽ không mất tích. Ngày đó, Thạch Tiểu Hồ khóc giống như lúc phụ thân mất tích hai năm trước. Bắt đầu từ ngày đó, hắn không ở trong thôn, cũng không lấy vợ sinh con, mà trong núi, hắn đang tìm dấu vết phụ thân hắn. Thời gian trôi qua, một năm, lại một năm nữa. Hắn tìm tất cả bốn phía dãy núi, tìm tất cả khu vực, tìm 20 năm, rốt cuộc vào mùa xuân năm đó, hắn ở một bên núi tìm được một thanh đao rỉ sắt. Khi nhìn đến đao này, ánh mắt Thạch Tiểu Hồ đỏ lên, đây là đao của phụ thân hắn. Từ đầu mối cây đao này, hắn lần mò bốn phái núi, cách cây đao này trăm trượng là một hài cốt. Nhìn hài cốt, nhìn dấu vết bên xương đùi phải, hắn quỳ lại trước mặt hài cốt, đây chính là phụ thân hắn mất tích năm đó. Mẫu thân không tin phụ thân mất tích, hắn cũng không tin, trong mắt hắn, bản lĩnh phụ thân rất lớn. Góc truyện audio.com, mặc dù gặp thú dữ hung mãnh cũng sẽ không có cơ hội chạy trốn, và lại quanh núi rừng này, hung mãnh nhất chỉ là con gấu. Nhưng trên người phụ thân không có bất kỳ dấu vết nào bị dã thú công kích, chỗ chí mạng là nơi vỡ vụn trên xương cốt, đây không phải do dã thú tạo thành, mà là hơn 20 năm trước bị một mũi tên xuyên qua cơ thể. Thạch Tiểu Hồ am hiểu dùng tên, liếc mắt đã có thể nhìn ra. Nhìn hài cốt phụ thân, Thạch Tiểu Hồ cười, nụ cười kia rất thê thảm, nhưng trong mắt lại tàn nhẫn, hắn mang hài cốt phụ thân về thôn, an táng bên cạnh mộ phần của mẫu thân, xác nhận vào một tòa mộ, hắn quỳ nơi đó, nhẹ giọng lẩm bẩm. Cha con sẽ báo thù cho người, không tiếc giá gì. Đã lâu Thạch Tiểu Hồ đứng lên, trên người của hắn lạnh như băng, xoay người rời đi. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái đã 10 năm, Thạch Tiểu Hồ đã trở thành lão nhân, hắn ở 10 năm này dùng hết thảy biện pháp, rốt cuộc khóa được trong thôn một nơi giống như một gia đình. Hung thủ bắn chết phụ thân hắn năm đó còn chưa chết. Dây dưa cụ thể Thạch Tiểu Hồ không muốn truy cứu, hắn chỉ biết giết người đền mạng. Đêm hôm đó, tuyết rơi xuống, thiên địa lạnh lẽo, một mình hắn đi đến nhà đối phương, khi đi ra, trên người hắn có khí tức máu tươi, hắn giết lão nhân kia, con gái lão phản kháng vùng vẫy, hắn dứt khoát diệt sạch cả nhà. Còn trên người hắn cũng có thương thế rất nặng, tập tễnh bước đi, hắn xách một cái đầu yên lặng đi qua núi, đi tới trước mộ phần cha mẹ, ngồi ở nơi đó, tựa đầu vào trước mộ phần, uống rượu, lẩm bẩm những từ người ngoài nghe không được. Tuyết càng thêm lớn, thương thế hắn quá nặng, lại trèo đèo lội suối, giống như cây đèn hết dầu, ý thức mơ hồ dần, trong loáng thoáng dường lại được thấy cha mẹ. Đã lâu trong thương mang của thiên địa, hai mắt hắn nhắm nghiền, ngã xuống trước phần mộ, dường như có thể cảm nhận được ấm áp của cha mẹ trong quá khứ. Tuyết đáp lên thi thể hắn, nhưng không đậy được lũ hồn bay ra từ trong ấn đường hắn, hồn này lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn phần mộ, khẽ thở dài, trong hồn này, có thể thấy rõ ràng ấn ký thứ ba từ từ sáng cho đến rực rỡ. Hắn ôm quyền cúi đầu, xoay người, bước chân vào luân hồi. Đời thứ ba kết thúc, đời thứ tư bắt đầu, cũng chính vào lúc này, trên siêu thoát lộ Yên Nhi qua kiếp thứ hai, nàng mới vừa bạo tăng, uy lực gấp 10, cắn răng hướng về phía trước, tu vi của nàng đã đến nhất nguyên đỉnh phong. Cách chương.